2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, theo sự sắp xếp của phụng vụ, giáo hội tại Việt Nam hân hoan mừng đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Anh chị em thân mến, khi còn tại thế, Thánh Andre Trần An Dũng Lạc đã viết rằng: đông qua tiết lại thời xuân tới, khổ tạm mai sau hưởng phúc an. Làm kẻ anh hùng chi quản khó, nguyện xin cùng gặp chốn thanh nhàn. Trong bối cảnh tin báo về cuộc thương khó lần thứ nhất, trình thuật tin mừng theo Thánh Luca đưa ra những điều kiện mà người môn đệ cần có để theo Chúa Giêsu. Những điều kiện ấy có thể tóm về ba điểm này: bỏ mình, vác thập giá mình và hy sinh mạng sống mình. Bỏ mình để không còn sống cho con người cũ, con người xác thịt, nhưng là sống cho con người mới, con người của thần khí. Vác thập giá mình là đón nhận lấy thân phận hữu hạn được mời gọi thuộc về Thiên Chúa, nghĩa là chấp nhận chia sẻ thân phận của Thầy, đấng trở nên người phàm để con người dự phần địa vị làm con Thiên Chúa. Cuối cùng, đỉnh cao của mọi hy tế là tự nguyện khước từ cái mà thế gian vẫn không thôi bám lấy, đó là mạng sống mình. Cuộc khước từ ấy hướng đến một đích điểm rõ ràng, đó là vì Thầy, vì lời của Thầy. Có thể nói, các thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kính hôm nay đã chu toàn ba điều kiện trên để trở nên người môn đệ của Thầy Giê-xu. Hơn 350 năm qua, giá máu của các thánh tử đạo Việt Nam đã minh chứng cho chọn lựa chung kết của các ngài. Nhờ giá máu ấy, Thiên Chúa đã không ngừng làm cho mảnh đất tâm hồn con người Việt trổ sinh hoa quả ơn cứu độ. Các thánh tử đạo Việt Nam đã xác tín con đường thập giá của Chúa Giê-xu đã đi. Vì tình yêu, các ngài đã theo chân Thầy, can đảm dâng hiến mạng sống để loan báo chân lý và làm chứng cho tin mừng. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Này chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria là nữ vương các thánh tử đạo mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả. Xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được một mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các ngài, ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.
Luôn kiên trung can trường, dù cho đau thương khôn lường.
Thân vân thay chịu nhục trong bao gông cùng thiên tiến, vẫn giữ vững một niềm tin khi Kitô là hùng tiên. Ôi giờ đi,
ai đã qua đi,
xin vì danh Chúa Kitô,
sẽ được trường sinh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm chính thức Tổng thống Cộng hòa Italia. Sáng ngày 14 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm chính thức Tổng thống Giorgio Napolitano tại Điện Quirinale, đáp lễ cuộc viếng thăm chính thức của Tổng thống tại Vatican hồi tháng 6 năm nay. Điện Quirinale là dinh của Đức Giáo Hoàng trong 300 năm trời, cho đến ngày 20 tháng 5 năm 1870, khi quân Italia chiếm nước Tòa Thánh và thống nhất bán đảo Italia. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ 6 đến viếng thăm tại điện Quirinale, và đây là lần thứ 3 ngài gặp Tổng thống Giorgio Napolitano. Tổng thống Italia năm nay đã 88 tuổi và đã mãn 7 năm làm Tổng thống. Nhưng hồi tháng 4 năm nay, trước tình thế nguy kịch của đất nước, theo lời khẩn khoản của các đảng phái chính trị, ông đã nhận lời làm thêm nhiệm kỳ thứ 2. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm sáng hôm 14 tháng 11 vừa qua, đứng đầu là Đức Tổng giáo mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, vì Đức Tổng giáo mục quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Barolin còn dưỡng bệnh. Ngoài ra, còn có Đức Tổng giáo mục ngoại trưởng tòa thánh Dominic Mamberti, Đức Hồng Y chủ tịch phủ thống đốc Vatican, Đức Hồng Y chủ tịch hội đồng giáo mục Italia và Đức Hồng Y giám quản Roma. Đến điện Quirinale vào lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống chào đón nồng nhiệt trước đoàn quân danh dự với quốc thiều Vatican và Italia được trổi lên. Tiếp đó, Đức Thánh Cha và Tổng thống đã hội kiến riêng trong thư phòng, trong khi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Nicola Letta và một số vị bộ trưởng trao đổi với phái đoàn tòa thánh do Đức Tổng giám mục Becciu hướng dẫn. Tiếp đến là nghi thức trao đổi tặng vật và Đức Thánh Cha chào thăm các vị chủ tịch Thượng viện, Hạ viện và Tòa Bảo Hiến của Italia trước khi viếng thăm nhà nguyện Đức Mẹ truyền tin. Sau đó, vào lúc quá 12 giờ trưa tại sảnh đường đại lễ, trước sự hiện diện đông đảo của các cơ quan chính quyền và phái đoàn tòa thánh, Tổng thống Napolitano đã đọc diễn văn chính thức chào mừng Đức Thánh Cha. Ông tái bày tỏ tâm tình gần gũi và quý mến, đồng thời nhận xét rằng, quan niệm của Ngài về giáo hội và đức tin đã được chuyển đến tất cả mọi người, dù là tín hữu hay người không có tín ngưỡng, qua những lời đơn sơ và mạnh mẽ của Ngài. Điều gây ấn tượng mạnh nơi chúng tôi là sự vắng bóng một thái độ giáo điều. Tổng thống nói đến những khó khăn, bầu khí căng thẳng giữa các lực lượng chính trị khác nhau, và ông nhận xét rằng, nhiều lời của Đức Giáo Hoàng có thể soi sáng cho xã hội Italia trong bối cảnh này, đặc biệt là tinh thần đối thoại. Cũng vậy, đối với tệ nạn tham ô và hối lộ. Trong diễn văn chính thức, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn Tổng thống cũng như quốc dân Italia. Ngài nhắc lại những quan hệ và những cộng tác tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Italia, đồng thời Ngài kêu gọi bênh vực các gia đình. Đức Thánh Cha nói, thưa Tổng thống, với lòng biết ơn sâu xa, hôm nay tôi đáp lễ cuộc viếng thăm nồng nhiệt mà Tổng thống đã dành cho tôi hôm 8 tháng 6 năm nay tại Vatican. Tôi cảm ơn Tổng thống vì những lời chào mừng, nói lên tâm tình của nhân dân Italia. Theo thói quen định chế về quan hệ giữa Italia và Tòa Thánh, cuộc viếng thăm này của tôi khẳng định tình trạng rất tốt đẹp trong quan hệ với nhau. Và hơn nữa, việc làm này cũng muốn diễn tả một dấu hiệu thân hữu. Thực vậy, trong 8 tháng đầu tiên của tôi trong sứ vụ Phêrô, tôi đã cảm nghiệm được từ phía Tổng thống bao nhiêu cử chỉ quan tâm. Những cử chỉ đó tiếp nối nhiều cử chỉ mà Tổng thống đã dần dần biểu lộ trong nhiệm kỳ 7 năm đầu tiên đối với vị tiền nhiệm của tôi là Đức Benedicto thứ 16. Trong lúc này đây, tôi muốn nghĩ đến Ngài với lòng quý mến. Nhớ lại cuộc viếng thăm của người tại điện Quirinale, dinh mà trong dịp đó người gọi là căn nhà biểu tượng của tất cả mọi người dân Italia. Khi đến viếng thăm Tổng thống tại nơi này, với bao nhiêu biểu tượng và lịch sử, trong tinh thần, tôi muốn gõ cửa nhà của mỗi người dân tại đất nước này, nơi có căn cội gia đình trần thế của tôi, và trao tặng cho mọi người lời có sức chữa lành và luôn luôn mới mẻ của Phúc Âm. Khi nghĩ lại thời điểm nổi bật trong quan hệ giữa nhà nước Italia và Tòa Thánh, tôi muốn nhắc đến việc đưa các hiệp định Laterano và thỏa ước duyệt lại hiệp định ấy vào trong hiến pháp của Cộng hòa Italia. Trong vài tuần nữa là kỷ niệm 30 năm thỏa ước này. Ở đây, chúng ta có một khuôn khổ vững chắc để tham chiếu về pháp lý, hầu có một sự phát triển trong sáng các quan hệ giữa giáo hội và nhà nước tại Italia. Khuôn khổ này phản ánh và hỗ trợ sự cộng tác thường nhật để phục vụ con người nhắm đến công ích, trong sự phân biệt các vai trò và lĩnh vực hoạt động của mỗi bên. Có bao nhiêu vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm và những câu trả lời có thể là giống nhau? Thời điểm hiện nay mang đậm ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, đòi nhiều nỗ lực cơ cực để vượt qua, và trong số những hậu quả đau thương của cuộc khủng hoảng ấy, có tình trạng không có đủ công ăn việc làm. Cần gia tăng nỗ lực để thoa dịu những hậu quả của nó và để đón nhận cũng như củng cố mọi dấu phục hồi. Nghĩa vụ đầu tiên của giáo hội là làm chứng về lòng từ bi của Thiên Chúa và khích lệ những câu trả lời liên đới để mở ra một tương lai hy vọng. Vì nơi nào hy vọng gia tăng thì cũng có nhiều nghị lực được tăng trưởng và sự dấn thân để kiến tạo một trật tự xã hội và dân sự nhân bản hơn, công bằng hơn và nảy sinh những tiềm năng mới để phát triển dài hạn và lành mạnh. Những cuộc viếng thăm mục vụ đầu tiên mà tôi được thực hiện tại Italia vẫn còn gây ấn tượng mạnh trong tâm trí tôi. Trước tiên tại đảo Lampedusa, tôi đã được gặp gỡ gần kề sự đau khổ của những người vì chiến tranh hoặc vì lầm than phải xuất cư trong những điều kiện nhiều khi tuyệt vọng. Và tại đảo đó, tôi đã gặp chứng tá đáng ca ngợi của bao nhiêu người đang xả thân trong việc đón tiếp. Rồi, tôi nhớ đến cuộc viếng thăm tại Cagliari để cầu nguyện trước ảnh tượng Đức Mẹ Bonaria. Và cuộc viếng thăm tại Assisi để tôn kính vị thánh bổn mạng của Italia mà tôi đã chọn tên thánh nhân. Ở những nơi ấy, tôi cũng đụng chạm được một cách cụ thể những vết thương ngày nay đang đè nặng trên bao nhiêu người. Nơi trung tâm của những hy vọng và khó khăn xã hội có gia đình. Với một sắc tín được đổi mới, giáo hội tiếp tục cổ võ sự dấn thân của tất cả mọi người, cá nhân cũng như các tổ chức, để nâng đỡ gia đình là nơi đầu tiên trong đó con người được thành hình và lớn lên. Trong đó, ta học các giá trị và gương mẫu làm cho các giá trị đó đáng tín nhiệm. Gia đình cần sự ổn định và tính chất có thể nhận diện được của các quan hệ hỗ tương để triển khai hoàn toàn nghĩa vụ không thể thay thế được và chu toàn sứ mạng. Trong khi gia đình dành các năng lực của mình để phục vụ giáo hội, gia đình yêu cầu được quý chuộng, đánh giá cao và bảo vệ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, thưa Tổng thống, trong hoàn cảnh này, tôi muốn bày tỏ mong ước được hỗ trợ bằng lời cầu nguyện. Ước gì Italia kín múc từ gia sản phong phú của mình với các giá trị dân sự và tinh thần, biết tái tìm được sự sáng tạo và hòa hợp cần thiết cho sự phát triển hài hòa, thăng tiến công ích và phẩm giá của mỗi người, và đóng góp phần của mình cho hòa bình và công lý trong bối cảnh quốc tế. Sau cùng, tôi cũng đặc biệt liên kết với lòng quý chuộng và yêu mến mà nhân dân Italia dành cho Tổng thống, và tái cầu chúc Tổng thống những điều tốt đẹp nhất để chu toàn nghĩa vụ cao cả của Tổng thống. Xin Thiên Chúa bảo vệ Italia và tất cả mọi người dân nước này. Sau khi trao đổi diễn văn, Đức Thánh Cha được Tổng thống hướng dẫn đến thăm nhà nguyện Paulina trong điện Quirinale, rồi gặp gỡ 200 người, gồm các nhân viên, gia đình và con cái của họ. Đây là lần đầu tiên trong một cuộc viếng thăm của vị giáo hoàng tại dinh Quirinale có một cuộc gặp gỡ như vậy. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhân viên tại phủ Tổng thống rằng, qua công việc của anh chị em, nhiều khi âm thầm nhưng quý giá, anh chị em tiếp xúc với những biến cố thông thường và ngoại thường, đánh dấu hành trình của một quốc gia. Một số người trong anh chị em có cơ hội tiếp cận những vấn đề xã hội, gia đình và con người mà các công dân tin tưởng gửi đến Tổng thống. Tôi cầu chúc anh chị em luôn có một tinh thần hiếu khách và cảm thông đối với tất cả mọi người. Rất cần có những người dấn thân với khả năng chuyên môn và với tinh thần nhân đạo, cảm thông, với sự quan tâm liên đới đặc biệt với những người yếu thế nhất. Tôi khuyến khích anh chị em đừng nản chí trong những khó khăn và luôn luôn sẵn sàng nâng đỡ tha nhân. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại dinh Tổng thống Italia kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Sau nghi thức tiễn biệt, Ngài đã trở về Vatican lúc gần 1 giờ trưa.
In Philippines. Giáo hội và người dân Philippines cảm ơn anh chị em công giáo khắp thế giới. Như tin đã đưa, ngay sau khi được tin siêu bão Haiyan tàn phá nặng nề miền Trung Philippines, Hội đồng Giám mục Việt Nam và Caritas Việt Nam đã nhanh chóng bày tỏ sự hiệp thông cầu nguyện và trợ giúp các nạn nhân thiên tai qua thư hiệp thông và tiền cứu trợ gửi đến Hội đồng Giám mục Philippines. Bài viết: Hội đồng Giám mục các nước hiệp thông cầu nguyện và gửi tặng phẩm đến các nạn nhân bão Yolanda của nhà báo Janden Poxion đăng trên trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Philippines ngày 18 tháng 11 vừa qua, đã cảm kích nhắc đến nghĩa cử huynh đệ của các hội đồng giám mục tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt của Việt Nam, đã rất sớm bày tỏ sự hiệp thông huynh đệ của hai giáo hội tại vùng Đông Nam Á. Sau đây là một đoạn trích từ bài viết của phóng viên Janden Poxion. Khi gửi thư đến Hội đồng Giám mục Philippines, Quý Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục đã nói lên nỗi đau buồn trước sự tàn phá do bão gây ra tại miền Trung Philippines, đồng thời ủy lạo mọi người Philippines bằng lời cầu nguyện và sự liên kết của các ngài. Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã viết thư gửi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines. Chúng tôi hết sức đau buồn khi lại nghe tin sau trận bão Nari và động đất xảy ra vài tuần trước đây, thì bây giờ trận siêu bão Yolanda đã tấn công và tàn phá nhiều thành phố thuộc miền Trung Philippines. Cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam xin được hiệp thông với Đức Cha trong tuần cửu nhật cầu nguyện cho những nạn nhân đã qua đời và gia đình của họ. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã bày tỏ mối liên kết chân thành với các nạn nhân thiên tai qua tặng phẩm 50.000 Mỹ Kim do Caritas Việt Nam gửi đến Caritas Manila. Đức Tổng Giám mục Phaolô viết tiếp: Nhân danh các giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam và các tín hữu, hiệp cùng với lời cầu nguyện của đông đảo mọi người khắp thế giới, chúng tôi xin phó thác các nạn nhân trong bàn tay thương xót của Thiên Chúa và gửi lời chia buồn đến những người dân Philippines đã chịu ảnh hưởng nặng nề của trận bão. Hội đồng Giám mục Nam Phi cũng đã gửi đến Hội đồng Giám mục Philippines lời hứa cầu nguyện cho người dân Philippines trong lúc khó khăn này, đang phải đối phó với thử thách nặng nề. Đức Tổng Giám mục Stephen Prislin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, viết: Chúng tôi sẽ kêu gọi toàn thể tín hữu công giáo tại các quốc gia chúng tôi như Botswana, Nam Phi và Swaziland cầu nguyện cho anh chị em và cùng liên kết với anh chị em đang chịu những tác động nặng nề của trận bão và đang đối phó với thảm họa. Đức Tổng Giám mục Prislin viết tiếp: Rõ ràng sau khi đã giải quyết được những nhu cầu tức thời, còn cả một quá trình lâu dài và gian khổ để tái thiết không chỉ cơ sở hạ tầng mà còn là cuộc sống của người dân, những người phải giải quyết mọi sự đã xảy đến với họ. Chúng tôi biết rằng người dân Philippines sẽ phải đối phó với thử thách bằng lòng can đảm và sự quyết tâm. Các đức giám mục Đức cũng đã chân thành chia buồn với gia đình các nạn nhân, những người bị thương, đồng thời chia buồn với toàn thể giáo hội Philippines. Đức Tổng Giám mục Robert Zulik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, viết: Tôi đã viết thư cho anh chị em Công giáo Đức và xin mọi người cầu nguyện cũng như giúp đỡ cụ thể cho những người sống sót sau trận bão đang rất cần nhận được tình liên kết của cộng đồng quốc tế.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tìm hiểu về những chuẩn bị trong cựu ước cho việc mặc khải bi tích thánh thể. hôm nay chúng ta nói đến việc tưởng niệm. Trong thánh lễ, chúng ta vẫn nghe đọc khi truyền phép mình máu Thánh Chúa như sau: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Và sau khi truyền phép, linh mục đọc khi kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời của Chúa Kitô con Chúa, kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Hoặc trong kinh nguyện thánh thể thứ tư, linh mục đọc: vì thế lại Chúa, giờ đây khi cử hành nghi lễ tưởng niệm ơn cứu chuộc, chúng con kính nhớ Chúa Kitô chịu chết và xuống ngục tổ tông, vân vân. Đó là những lời kinh cô đọng một nội dung thần học phong phú về thánh thể, mà trong Cựu Ước người ta cũng đã thấy lóe rạng một vài ánh sáng làm sáng tỏ vấn đề. Vì thế, chúng tôi nói qua về ý nghĩa của việc tưởng niệm theo cái nhìn của Cựu Ước, để nhờ đó chúng ta sẽ thấy liên hệ giữa hy tế đổ máu của Chúa Kitô trên thánh giá và hy tế bí tích không đổ máu trên bàn thờ. Chúng ta cũng sẽ dựa vào lịch sử của dân Do Thái để tìm hiểu quan niệm của việc tưởng niệm trong Cựu Ước. Trước hết, xin được nhắc qua một chút về mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa. Chúng ta đã nói tới khi bàn về việc dân Chúa chọn chúc tụng Thiên Chúa, và Thiên Chúa qua các hồng ân của Ngài ban phúc lành cho dân Ngài. Tất cả việc chúc tụng được thực hiện qua công cuộc tạo dựng và lịch sử cứu rỗi. Nhưng một điểm khác cần được lưu ý tới, đó là các phúc lành Thiên Chúa ban cho dân Chúa trong lịch sử vẫn được dân nhớ lại và trở nên một dịp cho dân tiếp tục dâng lời ca tụng Thiên Chúa. Đằng khác, dân kêu lên Thiên Chúa xin Ngài hãy nhớ tới các lời hứa với các tổ phụ, nhớ tới giao ước đã ký kết với cha ông họ trong lịch sử, nhớ đến các kỳ công Ngài đã làm trước mặt các dân ngoại, để tỏ uy quyền của Ngài và để cứu độ họ. Họ cũng xin Thiên Chúa nhớ đến các tai họa xảy đến cho con cái Ngài. Các tiên tri vẫn nhắc nhở dân nhớ tới các hồng ân mà Thiên Chúa đã làm cho họ. Phần Thiên Chúa, mỗi khi ban ân thí phước cho dân Ngài, thì Thiên Chúa vẫn nhắc tới một điểm, như là tiền đề và lý do của việc ban ân. Đó là vì Ngài luôn nhớ lại các lời hứa với cha ông của họ, nhớ tới các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob. Vì thế, cho dù họ có phản bội Ngài thế nào đi nữa, thì Ngài cũng không bỏ quên họ. Như vậy, trong Cựu Ước, một cách thế để thể hiện mối liên hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại, đó là việc tưởng niệm phát xuất từ hai phía, từ phía Thiên Chúa và từ phía dân được Ngài tuyển chọn. Việc tưởng niệm từ phía con người được thể hiện một cách đặc biệt qua lời nói, gồm có việc nhớ tới thánh danh của Thiên Chúa và tuyên xưng các kỳ công của Ngài. Đây là một hình thức tưởng niệm rất thông dụng trong Cựu Ước, nhất là trong các thánh vịnh. Tên của Thiên Chúa được mặc khải như là chính Thiên Chúa. Vì thế, việc nhắc tới tên của Thiên Chúa là một tác động tuyên tín và thờ lại. Từ đây dân Chúa sẽ dâng lời chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Thánh vịnh 107 là một điển hình của việc tưởng niệm. Tác giả thánh vịnh nhiều lần nhắc nhớ mọi người hãy ca tụng Thiên Chúa, và dần dần tác giả đã kể ra các công việc Thiên Chúa làm cho dân Ngài. Động từ tưởng niệm mang ý nghĩa trước tiên là nhớ tới một người nào đó và nhớ tới tên của họ. Đó là định nghĩa chung của hành động tưởng nhớ. Trong Cựu Ước, hành động tưởng niệm còn được xác định cách rõ rệt hơn, đó là nhớ tới tên của Thiên Chúa và các kỳ công của Ngài cho đến muôn đời. Trong sách Xuất Hành, Gia-vê đã nói với Môi-se như sau: Thiên Chúa còn nói với Môi-se, ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này: Gia-vê Thiên Chúa của cha ông các ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob đã sai tôi đến với anh em. Đó là tên ta mang mãi mãi, và đó là cách tưởng niệm về ta đời này qua đời khác. Sách Xuất Hành chương 3 câu 15. Như vậy chúng ta đã thấy đối tượng của việc tưởng niệm như được diễn tả trong Cựu Ước. Trong sinh hoạt của dân Do Thái, nhiều cách thế đã được đưa ra để thể hiện việc tưởng niệm danh gọi Thiên Chúa và các kỳ công của Ngài. Dân đã tưởng nhớ tới thánh danh của Thiên Chúa bằng những viên đá quý gắn trên tấm khăn mà các vị thẩm phán và các vị thượng tế vẫn mang. Họ tưởng nhớ Thiên Chúa bằng việc dâng lễ vật để chuộc mạng sống mình. Họ tưởng niệm Thiên Chúa bằng việc ghi vào cuốn sách lưu niệm các nhân vật thánh hoặc các chiến công mà họ đã đạt được qua sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tiếng tù và rút lên cũng là một cách thế nhắc cho dân nhớ tới các lễ mừng để kỷ niệm các biến cố đã qua trong lịch sử mà bàn tay Thiên Chúa đã xếp đặt cho qua đi một cách êm đẹp. Sau cùng, việc tưởng niệm còn được thực hiện bằng một buổi lễ được thiết lập để nhắc lại các biến cố xưa. Hai lễ quan trọng nhất đó là lễ vượt qua và tuần lễ ăn bánh không men. Hai lễ này liên hệ tới biến cố dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập như đoạn sách chúng ta cùng đọc sau đây. Môi-se nói với dân, ngươi hãy ghi nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi đã ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi, khi mà Gia-vê dùng sức mạnh tay Ngài để đem các ngươi ra khỏi đó. Ngài đã thề hứa với cha ông ngươi là sẽ ban cho ngươi đất chảy tràn sữa mật. Ngươi sẽ cử hành nghi thức này vào 9 tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Gia-vê. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con cháu ngươi rằng, ấy chính là vì điều mà Đức Gia-vê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Ai Cập. Đó sẽ là dấu chỉ nơi tai ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi, ngõ hầu thánh chỉ của Đức Gia-vê ở nơi miệng ngươi. Vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Gia-vê đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ giữ luật điều này, đúng thời của nó, năm này qua năm khác. Ngày ấy đối với ngươi sẽ thành kỷ niệm. Và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Đức Gia-vê. Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng như luật điều vạn đại. Sách Xuất Hành chương 13, câu 3 đến câu 9 và câu 12, câu 14. Từ đoạn văn này, chúng ta nhận ra việc mừng lễ vượt qua hàng năm nơi người Do Thái là một cách thế tưởng niệm biến cố quá khứ thời xưa mà Thiên Chúa đã làm cho cha ông của họ. Lệnh truyền của Đức Gia-vê bảo dân phải mừng lại nghi lễ này mỗi năm, làm chúng ta liên tưởng đến mệnh lệnh của Chúa Giê-xu truyền dạy trong bữa tối tiệc ly. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong Cựu Ước, người ta còn thấy có một lễ vật được dâng lên để xin Thiên Chúa nhớ tới dân Ngài. Sách Lê-vi đã ghi như sau. Khi một người muốn dâng một lễ vật cho Thiên Chúa, họ sẽ dâng một ít bột mì có trộn dầu và nhũ hương. Họ sẽ đem bột đó đến cho tư tế, con của A-a-rông. Tư tế sẽ lấy một ít bột này có trộn dầu và nhũ hương và đem đốt trên bàn thờ, để cầu xin Thiên Chúa nhớ tới. Đó là lễ tế được thiêu đốt trong lửa để nên hương thơm ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa. Sách Lê-vi chương 2 câu 1 câu 2. Mục đích của lễ dân này là để xin Thiên Chúa tưởng nhớ đến. Về điểm này, người ta có thể đưa ra hai lối cắt nghĩa như sau. Lối cắt nghĩa thứ nhất, để cầu xin Thiên Chúa tưởng nhớ tới. Câu này được hiểu là việc dâng lễ vật bằng bột mì như nói trên, để cầu xin Thiên Chúa nhớ tới người dâng lễ vật và ban phúc cho họ. Đây là một lối giải thích đơn giản và cũng có thể chấp nhận được. Lối giải thích thứ hai, việc dâng lễ vật với bột mì không phải chỉ để xin Thiên Chúa nhớ tới người dâng lễ vật, nhưng còn xin Ngài nhớ tới một lễ vật khác. Vì tiếp liền sau đó, tác giả nơi sách Lê-vi đã nói ngay, đó là lễ tế được thiêu đốt trong lửa để nên hương thơm ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa. Vì thế, ý nghĩa của cả đoạn văn này là người ta dâng lễ vật với bột mì, dầu, nhũ hương. Để xin Thiên Chúa, khi nào nhìn vào lễ dân hiện tại đang được dân nơi đây, sẽ nhớ tới lễ tế toàn thiêu, và như thế Ngài cũng coi lễ tế này như là lễ tế toàn thiêu. Thánh Justino cũng đã nhìn vào việc dâng lễ vật với bột mì, dầu và nhũ hương này, như được nói tới nơi sách Lê Vi chương 2, như là hình ảnh tuyên báo của lễ thánh thể không đổ máu được thực hiện trên bàn thờ. Với lối cắt nghĩa thứ hai này, người ta đã thấy được rõ ràng hơn phần nào sự liên hệ giữa lễ tế thánh giá, một lễ tế đổ máu, và được coi như là lễ tế toàn thiêu, và lễ tế thánh thể trên bàn thờ, một lễ tế không đổ máu. Nhưng dù sao, thì hình ảnh được nhắc đến nơi sách Lê Vi chương 2, cũng không diễn tả hoàn toàn ý nghĩa đích thực của lễ tế bàn thờ và sự liên hệ của nó với lễ tế thánh giá như chúng ta sẽ thấy sau này. Tóm lại, với việc tìm hiểu ý nghĩa của hai quan niệm trong Cựu Ước, việc chúc tụng và việc tưởng niệm, chúng ta đã thấy được hai quan niệm nòng cốt trong giáo lý về thánh thể. Ý nghĩa của thánh thể được thấy rõ hơn, và một phần nào đó, Cựu Ước đã chuẩn bị cho thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, cùng trong chủ đề tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội Công giáo trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người, cách riêng trong việc giáo hội giúp đỡ con người ngày nay. Trước hết, chúng ta nói về vì một nền văn minh tình yêu, giáo hội giúp đỡ con người ngày nay. Theo Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano đệ nhị số 41, trong xã hội hiện đại, con người càng ngày càng kinh nghiệm về một nhu cầu mới là luôn khao khát muốn biết, ít là một cách mơ hồ, cuộc sống, hoạt động và cả cái chết của mình có ý nghĩa gì. Chúng ta thật khó mà đáp ứng những nhu cầu xây dựng một tương lai trong một bối cảnh mới mẻ, đầy những mối quan hệ ngày càng phức tạp và lệ thuộc lẫn nhau trên bình diện quốc tế, đang khi chính những mối quan hệ ấy ngày càng thiếu trật tự và kém an toàn. Trong hoàn cảnh này, sự sống và cái chết của con người dường như chỉ do những tiến bộ khoa học và kỹ thuật quyết định. Dường như những tiến bộ khoa học lại biến chuyển nhanh hơn khả năng của con người để định ra những mục tiêu và lượng giá được những tổn thất do khoa học gây ra. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nhận định trong thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, năm 1961, về nhiều hiện tượng cho thấy rằng những công dân của những quốc gia giàu có càng ngày càng cảm thấy không hài lòng với những của cải trần thế và đang nhanh chóng đánh mất ảo tưởng sung túc về một thiên đàng hạ giới. Nhân loại cũng ngày càng ý thức hơn về những quyền lợi của con người, những quyền lợi phổ quát và không thể bị tước đoạt, và người ta càng ngày càng mong mỏi có những mối quan hệ chính đáng và nhân đạo hơn. Giáo hội cố gắng trả lời cho những câu hỏi cơ bản về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống con người qua việc công bố tin mừng của Chúa Kitô. Tin mừng này giải thoát phẩm giá con người khỏi những tư tưởng đang thay đổi và bảo đảm cho quyền tự do của họ. Công đồng Vaticano đệ nhị đã chỉ cho thấy sứ mạng của giáo hội trong thế giới hiện nay là giúp đỡ mọi hữu thể con người khám phá ra ý nghĩa tối hậu của sự hiện hữu của họ ở trong Thiên Chúa. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 41 đã khẳng định rằng, chỉ một mình Thiên Chúa mà giáo hội đang phục vụ mới có thể hoàn toàn thỏa mãn được những ước vọng sâu xa nhất của lòng người, vì lòng người không bao giờ có thể thỏa mãn với thế giới và những gì mà thế giới trao tặng. Chỉ có Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên con người theo hình ảnh Ngài và cứu chuộc họ khỏi tội lỗi, mới có thể đưa ra một câu trả lời hoàn toàn thích hợp qua việc mặc khải được thực hiện nơi con Thiên Chúa làm người. Thật vậy, hiến chế của công đồng còn nhấn mạnh rằng, tin mừng, loan báo và công bố sự tự do của con cái Thiên Chúa, cởi bỏ mọi ràng buộc do hậu quả của tội lỗi, tôn trọng triệt để phẩm giá và sự tự do chọn lựa của lương tâm, không ngừng khuyến khích, phát huy những tài năng của con người để phục vụ Thiên Chúa và người khác. Và sau hết, tin mừng khuyên dạy mọi người phải có lòng yêu thương bác ái đối với nhau. Kế đến, chúng ta nói về khởi đầu lại từ niềm tin vào Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã lý giải trong thông điệp Summi Pontificatus năm 1939 rằng niềm tin vào Thiên Chúa và vào Đức Giêsu Kitô soi sáng cho những nguyên tắc luân lý là nền tảng duy nhất và không thể thay thế được của sự ổn định và an bình của trật tự nội tâm và ngoại giới, trật tự riêng hay chung, mà chỉ niềm tin đó mới có thể làm nảy sinh và bảo đảm sự phong phú của các quốc gia. Thêm vào đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị lý giải qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 55 như sau. Đời sống xã hội phải dựa trên nền tảng kế hoạch của Thiên Chúa, vì chiều hướng thần học cần thiết cho cả việc giải thích lẫn giải quyết những vấn đề hiện nay trong xã hội loài người. Bởi lẽ, theo nhận định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp Veritatis Splendor năm 1993 số 98, thì trong một thế giới có đầy rẫy những hình thức bóc lột và bất công xã hội trầm trọng, con người cần phải có một nhận thức rộng rãi và nhạy bén hơn bao giờ hết về nhu cầu đổi mới triệt để về con người và xã hội để có thể bảo đảm công lý, tình liên đới, sự trung thực và cởi mở. Chắc chắn con đường đi đến đó còn dài và khó khăn. Việc đạt được một sự đổi mới như thế đòi hỏi một nỗ lực to lớn, đặc biệt khi kể đến số lượng và tính trầm trọng của những nguyên nhân làm phát sinh và làm tồi tệ thêm những tình huống bất công đang hiện diện trong thế giới ngày nay. Tuy vậy, như lịch sử và kinh nghiệm cá nhân cho thấy, không khó để khám phá ra tận cùng nguyên nhân của những tình huống này, vì rõ ràng chúng thật sự liên quan đến văn hóa, gắn kết với những cách nhìn đặc biệt về con người, xã hội và thế giới. Quả vậy, từ tâm điểm của vấn đề văn hóa, chúng ta tìm được nhận thức luân lý, mà nhận thức này lần lượt được đâm rễ và hoàn thành trong nhận thức tôn giáo. Như thế, đối diện với những vấn đề xã hội, chúng ta cần không nên để mình bị lôi kéo bởi những niềm mong ước ngây thơ rằng chúng ta sẽ tìm được một vài công thức kỳ diệu khi đối diện với những thử thách lớn lao của thời đại này. Không, chúng ta sẽ không được cứu thoát bằng một công thức, nhưng nhờ một con người và sự bảo đảm mà con người đó đem đến cho chúng ta, đó là Thầy ở với anh em. Vì thế, vấn đề không phải là phát minh ra một chương trình mới. Chương trình có sẵn rồi, đó là kế hoạch mà chúng ta tìm thấy trong tin mừng và trong truyền thống sống động, mãi mãi sẽ như vậy. Cuối cùng, chương trình đó có tâm điểm là chính Đức Kitô, đấng phải được nhận biết, được yêu thương và được bắt chước, để trong người chúng ta có thể sống đời sống của ba ngôi Thiên Chúa, và cùng với người chúng ta biến đổi lịch sử cho đến khi lịch sử hoàn thành nơi Jerusalem trên trời. Đây là những điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã khuyên nhủ các tín hữu trong tông thư Tiến vào Thiên niên kỷ thứ 3 số 29. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong cuộc đời dâng trọn về Ngài, cho mọi người thương mến yên vui. Cho cuộc đời ơn trời hạnh phúc. Phận bọt bèo những vui buồn xin Ngài nhận cho một cuộc đời dâng hiến có thể thôi và niềm vui chỉ tìm nơi Chúa tiếng hát ca thì Chúa vô biên lúc buồn phiền Ngài thương an ủi cuộc tình con thuộc về Chúa mà thôi. Từng đêm từng ngày con sống nhớ Ngài đã nâng con lúc buồn phiền Ngài đi bên đường này đời con thuộc về Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người nọ làm tượng thần Hermes bằng gỗ và đem ra chợ bán. Ngồi suốt cả ngày mà không một ai đến hỏi mua. Lúc ấy, để thu hút sự chú ý của bất cứ ai, anh ta bèn rao bán tượng thần. Đây là đấng ban phước và bảo vệ phước lộc cho mọi người. Một người qua đường hỏi anh ta, anh bạn thân mến, việc gì anh lại bán đi một bức tượng như thế, cứ việc giữ nó để dùng có phải hơn không? Người bán tượng đáp, tôi rất cần phước lộc của thần, nhưng thần thường đem lợi lộc đến quá chậm. Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của người bán tượng cho chúng ta thấy việc cầu phước lộc không có gì sai trái, nhưng phải cầu như thế nào và phải có thái độ kiên nhẫn. Phước, lộc không phải là cái tự nhiên do ai mang đến hay từ trên trời rơi xuống. Nó có được là kết quả của một quá trình làm việc với lương tâm trong sáng, tâm hồn rộng mở, bao dung. Nếu con người không làm việc mà chỉ trông chờ vào những điều may mắn, thì đó là những điều rất khó xảy ra. Qua lời nói của người bán tượng, ta thấy rằng bản thân bức tượng gỗ đó không có khả năng ban phước. Thực chất, nó chỉ là một khúc gỗ do một nghệ nhân đẽo nên mà thôi. Mỉa mai và nực cười hơn nữa là có những người cầu phước không được, liền đập bể bức tượng. Chúng ta nhận thấy rằng, nếu cầu xin điều gì, chúng ta cũng được đáp ứng ngay, đôi khi lại là điều bất hạnh cho ta. Bởi vì Thiên Chúa khôn ngoan, nên người biết điều gì hữu ích cho ta, dù đó là điều ta không thích. Đã có lần, tôi xin Chúa sự giàu sang, có nhiều tiền bạc. Chúa từ chối, vì tiền bạc là đầu mối bao tội lỗi. Tôi xin Chúa cho tôi xinh đẹp. Chúa chẳng hài lòng, vì điều đó dễ làm tôi kiêu căng, tự phụ. Tôi xin Chúa cho mau khỏi bệnh. Chúa vẫn im lặng, vì đau bệnh
giúp tôi cảm nghiệm được sự mong manh của phận người. Tôi lại xin Chúa cho tôi sự thánh thiện, đừng bao giờ phạm tội. Chúa nhìn tôi trìu mến. Tội là để giúp tôi cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và khi tôi đau khổ vì người yêu phản bội, Chúa lại nhắc cho tôi biết bản chất của con người là tạo vật hay thay đổi để tôi biết tin cậy vào Chúa hơn. Tôi làm ăn thua lỗ, từ một đại gia trở thành kẻ tay trắng. Đó là lúc Chúa giúp tôi hiểu và biết thông cảm chia sẻ với tha nhân. Có những điều ta xin không đúng với ý Chúa và còn nguy hiểm cho ta. Lúc đó, ta hãy chờ và đừng oán trách Chúa, vì Chúa là Cha nhân từ, chẳng lẽ Ngài lại để con cái Ngài phải thiếu thốn hay sao? Quả thật, không phải tất cả chúng ta đều kiên nhẫn dễ dàng đón nhận ý Chúa trong cuộc đời. Khi ta xin mà không được, ta dễ sinh chán nản, hờn trách Chúa. Trước khi ta xin, Chúa đã hiểu và biết hết tận thâm sâu tư tưởng và ý nghĩ của ta. Vì thế khi cầu nguyện, ta hãy học cách xin vâng. Thánh Gioan Thánh Giá cho ta một kinh nghiệm khi cầu nguyện. Ngài đã từng nói, hãy chú ý đến lý do của chúng ta để trình bày chúng tới Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Mỗi một nỗ lực cầu nguyện phải tương đồng với một hành động đức tin, nghĩa là phải sống tâm tình con thảo với Chúa. Đừng cầu nguyện như con vẹt, cũng đừng vụ lợi. Chúng ta được mời gọi sống tâm tình cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện chính là lời đáp trả của con người về những món quà, về những ơn huệ mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta như thế giới mà chúng ta đang sống, cuộc sống của chúng ta và vận mệnh sau cùng của chúng ta. Theo nghĩa đó, bản chất nhân loại thật sự của chúng ta chính là một sự chuẩn bị cho lời cầu nguyện. Đôi khi chúng ta khéo léo sắp đặt ý Chúa trong kế hoạch nhỏ hẹp của con người. Trái lại, Chúa đã có một kế hoạch lớn lao cho riêng mỗi người chúng ta. Chúng ta muốn được vinh quang cấp tốc mà không phải qua thử thách, đau thương, muốn được cứu rỗi mà không phải hy sinh, đổ máu. Chúng ta chạy trốn chính mình, muốn lấp đầy nỗi cô đơn trống vắng bằng giàu sang, quyền lực mà không muốn trao phó tương lai, thân phận mình cho tình yêu đích thực. Vì hạnh phúc và ơn cứu rỗi của con người, Đức Giê-xu đã đánh đổi tước vị làm con Thiên Chúa, băng qua các tầng trời, sống thân phận con người. Ngài cũng đã trải qua những cơn cám dỗ chông chênh khốc liệt và đã chiến thắng vinh quang. Ngài đã trải qua đau khổ để biết thế nào là vâng phục. Ngài đã chiến thắng bằng sự thua đi trước thánh ý Chúa Cha. Ngài đã ôm lấy thân phận con người mà dương cao lên thập giá. Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con tham dự vào những đau khổ của Đức Giê-xu, tham dự vào sứ điệp tình yêu tự do bát ngát của Thiên Chúa. Trên con đường lữ hành của cuộc sống, có đôi lúc chúng con phải đối diện với bức màn sự chết, bệnh tật và khổ đau, nhất là đối diện với tội lỗi như đêm tối của tâm hồn. Xin ánh sáng và niềm vui phục sinh của Chúa chiếu soi và nuôi dưỡng tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con một đức tin đủ mạnh để xác tín Chúa luôn đồng hành, ông cần lắng nghe và đi vào nỗi khó khăn sợ hãi của chúng con, như xưa Chúa đã cùng đi với hai môn đệ trên đường Emmaus để chúng con tìm thấy sự bình an mà vui tiến bước. Amen.
Tháng năm dài thay đổi hình hài, loan tin mừng Thiên Chúa ba ngôi trong mọi nhà gia đình em. Vọng nơi một niềm tin vào cuộc đời Chúa hứa quyết hy sinh, và niềm vui chỉ tìm nơi Chúa, tiếng hát ca tình Chúa vô biên, lúc buồn phiền Ngài thương an. Về Chúa mà thôi, rồi từ đêm từng ngày còn sống, những lắng lo Ngài đã nâng con, lúc buồn phiền Ngài đi bên đường.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.